Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng của tác giả Phượng Hoàng. Lại một năm nữa sắp qua, lễ Giáng sinh hay còn gọi là mùa vọng lại trở về, đem theo những viễn ảnh tươi sáng cho những phận người trong cảnh ngộ khốn cùng nhất, thắp lên cho họ niềm hy vọng mới vào tương lai. Kính mời quý vị cùng theo dõi Chiếc Lá Cuối Cùng sau đây. Tháng 11, khung cảnh mát dịu bởi màu sắc thay đổi của cây lá chuyển từ màu xanh lục sang cam vàng. Những cơn gió xoay mạnh từng hồi, lay động các cây cành, làm đổ xuống từng đợt mưa lá. Sáng nay, Vân thức dậy trễ hơn mọi hôm. Nàng nằm yên nhìn ra cửa sổ, mắt bâng quơ nhìn những vòm cây cao bên ngoài. Đời sống và những bận rộn tất bật khiến Vân chạy đua với thời gian biểu của từng ngày. Vài tuần trước đây, sau những cơn đau bụng kịch liệt khiến Vân phải đến bác sĩ xin thử nghiệm để biết nguyên nhân của các cơn đau. Hiện giờ, Vân đang ở trong tình trạng chờ đợi, nghe ngóng kết quả của cuộc xét nghiệm lành hay dữ. Nếu thử nghiệm không phải là ung thư thì mọi sự sẽ lại bình thường. Vân vẫn là Vân, một phụ nữ có chồng và con, sống hạnh phúc êm đềm trong tổ ấm mà họ cùng nhau xây đắp. Mỗi buổi sáng thức dậy chào đón ngày mới là mỗi buổi sáng đầy tiếng động của đi làm, đi học. Mỗi chiều về là cùng nhau quây quần bên bàn ăn, trò chuyện, cười nói râm ran. Còn nếu thử nghiệm là ung thư thì hết thảy mọi sự sẽ đảo lộn. Công việc làm ăn mà Vân yêu thích sẽ phải ngừng trệ. Chồng Vân sẽ phải thêm trách nhiệm gánh vác trên vai. Các con của Vân vẫn còn tuổi nhỏ dại. Rồi những mộng ước bình thường, đơn giản chưa thành. Vân nghĩ đến viễn ảnh của căn bệnh hiểm nghèo, 17 năm trước đây đã nghiệt ngã mang đi chính người mẹ thân yêu của mình. Nước mắt Vân bỗng trào ra như suối đổ. Những ngày này, Vân vẫn chia sẻ suy nghĩ và lo lắng của mình cùng chồng và vài người thân nhất. Dù luôn nhận được nhiều lời an ủi, nâng đỡ quý báu, nhưng dường như tận sâu thẳm trong tâm hồn mình, Vân thấy vẫn chỉ có riêng nàng. Với căn bệnh oái âm cùng những khắc khoải quặn đau không ai hiểu thấu được. Nhìn ra từng tảng cây trụi lá, Vân biết mùa đông đã lại trở về trong thành phố của mình. Các tảng cây này rồi sẽ được phủ lên những lớp tuyết trắng xóa. Mỗi lần được ngắm cảnh tuyết phủ ngập trên cảnh vật, Vân vẫn suýt nghĩ thầm. Cho dù đời sống và hoàn cảnh có thay đổi hay bi đát như thế nào, Vân mong tâm hồn mình vẫn luôn mềm mại trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Lòng vẫn rung động mỗi khi lái xe chạy qua những hàng cây trên đại lộ Hutchinson River. Những thân cây trơ cành trụi lá ngoài kia, đối với Vân, màu xám nâu, trơ trọi của chúng cũng mang nét đẹp độc đáo, riêng biệt. Vân chợt để ý, trên cái cành khô kia vẫn còn sót lại vài chiếc lá vàng, đong đưa theo từng cơn gió thổi. Vân nghĩ thầm, mấy chiếc lá này sao giống mình, cứ luôn tiếc nuối cuộc sống, không chịu từ giã. Vân bỗng nhớ đến một câu chuyện Tây Phương mà nàng đã đọc khi còn đi học. Câu chuyện kể về một tình bạn cao đẹp, làm xúc động lòng Vân, khiến nàng vẫn nhớ và thêu dệt tình tiết để trở thành câu chuyện cho riêng mình. Câu chuyện có hai người bạn, một người là họa sĩ, người kia là nhà văn, cùng ở trọ trong một căn phòng trong khu phố nhỏ trên đất Pháp. Một ngày kia, cô bạn nhà văn bị bệnh. Suốt ngày cô nằm trong phòng, uống thuốc và ho sù sụ. Cô nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn lá vàng rơi vào những ngày cuối thu ảm đạm. Cơ thể mỗi ngày mỗi yếu đi. Cô thường nói với người bạn họa sĩ, chắc cô rồi cũng sẽ lìa đời như những chiếc lá lìa cành kia. Cô bạn họa sĩ mỗi sáng đem tranh ra phố bán, rồi chiều về chăm sóc cho bạn. Nghe bạn mãi thì thào cùng mình, hễ khi nào chiếc lá vàng cuối cùng trên cành kia rơi xuống, em sẽ ra đi. Cô họa sĩ trấn an bạn, không đâu, chị sẽ khỏe lại mà, rồi sẽ tiếp tục viết văn cho mọi người đọc, chị ráng lên nhé. Ngày trôi qua, mùa đông se lạnh đến mau, chiếc lá vàng ngoài kia vẫn còn bám trên cành cây. Cô bạn nhà văn bắt đầu bớt lo, ăn được hết những tô cháo mà bạn mình nấu cho. Da mặt cô trở nên hồng hào hơn. Cô bắt đầu ngồi dậy, ra khỏi giường, đi qua lại trong căn phòng nhỏ. Mùa xuân về, chim kéo nhau đến hát líu lo ngoài cửa sổ. Cây cành bắt đầu đâm chồi chỗ lá, và kìa, chiếc lá vàng từ mùa thu trước vẫn đu đưa trên cành. Nhưng cô không để ý nhìn nó nữa, vì cô sắp bận rộn làm việc, cô sắp bắt đầu trở lại viết lách. Một buổi chiều, cô nhà văn muốn được dìu ra sân ngoài, thở không khí trời trong lành. Cô đến gần cái cây cao để nhìn cho rõ hơn chiếc lá lì lợm kia, vì cớ gì mà vẫn dai dẳng, đeo dính mãi trên cành. Trông nó thật đẹp, với đường gân lá, cứng cáp, rõ nét. Bất thần, cô nhà văn xoay lại, nhìn vào mắt bạn mình. Chị đã vẽ chiếc lá đó rồi treo lên cành cao kia sao? Cô họa sĩ im lặng, nước mắt chảy quanh. Cô nhà văn nghẹn ngào về tình yêu cao đẹp người bạn mình đã dành cho mình, đã vẽ chiếc lá kia cho cô được nuôi hy vọng sống. Cũng những ngày này, Vân có dịp đến bệnh viện thường xuyên hơn để được xét nghiệm. Trong lúc chờ đợi, Vân đi quanh các hành lang bệnh viện, xem nhiều tấm hình của các phụ nữ đã trải qua căn bệnh ung thư, được chữa lành và sống còn. Bên dưới các bức hình tươi cười đó, có kèm theo vài cảm nghĩ của họ về bệnh tật và nhân sinh quan. Nơi mỗi người qua trải nghiệm quý giá sau căn bệnh chết người đó là lòng trân quý đặc biệt đối với sự sống và quan hệ giữa người và người. Họ cảm ơn căn bệnh cho họ một cái nhìn hoàn toàn mới về đời sống, khiến họ muốn cống hiến và làm việc thiện nhiều hơn. Hầu như không có ai lưu tâm nhiều về giá trị vật chất. Họ muốn nhìn các vấn đề bớt nghiêm túc hơn, cần lạc quan và cười đùa nhiều hơn. Vân ngẫm nghĩ, giả dụ con người trên thế giới này đều là những bệnh nhân ung thư được chữa lành, có lẽ thế giới sẽ hòa bình. Ai ai cũng giàu lòng bác ái, không còn ganh ghét, tranh giành, tị hiềm nhau nữa, và cùng quý trọng sự sống của nhau, biết đặt ưu tiên cho điều có giá trị thật, và sẽ đóng góp cống hiến cho nhau nhiều hơn. Nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, vài chiếc lá cuối cùng vẫn chơi vơi, đong đưa trong gió. Những cơn gió vô tình đùa giỡn, trong giây phút, cánh lá sắp lìa cành. Vân bật khóc khi nghĩ về sự mỏng manh và yếu đuối của chính mình. Trong cơn thổn thức, Vân tan vỡ, òa khóc với Chúa. Nàng kề lể, trút đổ lòng mình ra với Chúa. Dàn dụa trong nước mắt và nỗi niềm phơi bày, Vân thấy Chúa nhìn nàng với đôi mắt dịu dàng. Chúa lắng nghe và hiểu rõ nỗi đau cùng sợ hãi mà Vân đang đối diện. Một niềm vui lạ thường dâng lên trong Vân. Vân nhớ lại, từ khi Vân đặt đức tin nơi Ngài, Chúa không bỏ Vân độc hành lẻ loi. Vân nghe Chúa hứa, Ngài sẽ chữa lành cho Vân. Hơn thế nữa, có Chúa luôn ở bên cạnh Vân là phước hạnh lớn và quý nhất mà tưởng chắc không chi sánh bằng. Những chiếc lá trên cành cuối cùng cũng lượn theo cơn gió đáp nhẹ xuống đất. Vân ngồi dậy, sửa soạn đến văn phòng làm việc. Trời trở lạnh hơn so với những ngày trước. Vân nghĩ đến Tuyết Giá sắp kéo về trong vài tuần nữa, với ánh đèn màu lấp lánh, hy vọng chào đón Giáng sinh. Rồi mùa xuân cũng sẽ trở lại, dù Vân chẳng trông chờ. Các tàng cây ngoài kia rồi sẽ khoác lên những đợt lá xanh non, che kín một khung trời. Đó là sự sống của đức tin, mầu nhiệm, sung mãn và có ý nghĩa nhất. Kính thưa quý thính giả thân mến, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng của tác giả Phượng Hoàng với phần kỹ thuật do nhạc sĩ Châu Hiệp thực hiện. Hồng Vân xin kính chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh thật đầm ấm và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình, và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện vào thứ Năm tuần tới.